quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị đang đến với chương trình giọng ca Việt Úc trên sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Mai Hoa và Tuấn Tôn xin kính chào quý vị. Và trong chương trình hôm nay, tiếp tục dòng nhạc Bolero của tháng 7, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị tiếng hát của Linh Lâm đến từ Melbourne.
Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp.
Trên bài nhạc phẩm Nhật ký đời tôi sáng tác của Thanh Sơn. Và hiện giờ thì là, kính thưa quý vị, Linh Lâm đang ngồi trước mặt anh Tuấn Tôn với Mai Hoa nói chuyện qua video phone. Và cô rất là xinh đẹp, rất là trẻ trung. Cái điều làm Mai Hoa bất ngờ là bởi vì một cô gái trẻ như vậy quyết định đi theo cái dòng nhạc Bolero. Và đẹp lắm thưa quý vị. Có thể là để cho Linh Lâm tự giới thiệu mình với quý vị thính giả SBS Việt ngữ ha em.
Em xin kính chào chị Mai Hoa, chào anh Tuấn Tôn và cả của đài SBS. Cảm ơn chị Mai Hoa rất nhiều, nhiều cái lời giới thiệu rất là ưu ái cho em ạ.
Vì sao mà Linh Lâm chọn cái dòng nhạc Bolero? Thường thường người ta chọn nhạc pop mà em lại quyết định đi vào dòng nhạc Bolero hả em?
Dạ thưa chị Mai Hoa, thưa anh Tuấn Tôn, là em nghĩ là cái này là do cái tuổi thơ của em á. Khi mà em còn nhỏ, rất là nhỏ, khoảng 3-4 tuổi thì ở nhà mẹ toàn mở nhạc Bolero. Thì em nghĩ là cái dòng nhạc này nó đã thấm vào ký ức của em, thấm vào máu của em. Cho nên là em lại rất là yêu thích cái dòng nhạc này.
Nghe Bolero từ nhỏ rồi, cái bài Bolero nào mà em hay ngân nga nhất, rồi cuối cùng trở thành một cái người hát cho nhiều người nghe cái tình yêu của em đối với nhạc Bolero?
Chắc là nhiều bài lắm hả? Em thật sự em không có nhớ nhiều. Nhưng mà cái bài mà em thích nhất là cái bài Chung Mộng của nhạc sĩ Lam Phương.
Chung Mộng của nhạc sĩ Lam Phương, một cái bài em thích nhất như vậy mà em lại nở lòng nào em giới thiệu với quý vị thính giả mà em không gửi bài hát để mà người ta nghe.
Cái bài này cái bài này em không có thâu.
Chúng tôi cũng muốn nói với Lam Linh nè, là khi mà em xuất hiện, thực sự nghĩ là cái cô bé này chắc là hát nhạc Bolero rất là hay Mai Hoa. Cái gương mặt của em nó hồn hậu, rất là chân chất của sông nước miền Tây á. Anh nghĩ chắc là em chọn cái này như một cái sự tự nhiên, cũng giống y như cách hát của em vậy đó. Nó nhẹ nhàng, nó êm ái, giống như hơi thở vậy. Tất nhiên nếu mà thêm mắm dặm muối vào thì giọng em nó hay hơn nữa rất là nhiều. Mà với bình thường như vậy là cũng đã hay lắm rồi.
Học hỏi thêm rất nhiều à. Cái này là hát theo giống như hát theo bản năng thôi.
Chính cái bản năng, thường sự nó có cái hay của cái bản năng. Ví dụ như những cái bản Bolero khi em hát đưa người ta đi vào cái cảm xúc liền. Giống như đúng cái tần số thì nó vào một cách dễ dàng và chia sẻ được liền.
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ.
Anh Tuấn có cảm giác như là em cô gái miền Tây mà nghe giọng em thì nam rập. Xuất xứ là quê em ở đâu?
Dạ thưa em, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng mà mẹ em thì là người Đồng Nai, Biên Hòa.
Dân Sài Gòn rạc ri luôn. Rồi em qua Úc từ bao
Dạ,
giờ?
em qua Úc năm 2007 ạ.
Qua lâu vậy đó.
Dạ.
Wow, em có thể kể một chút về cái cuộc sống của em ở bên Úc?
Dạ thưa, em sang đây là du học sinh. Em lúc đó em học về quản lý khách sạn, nhưng mà khi mà tốt nghiệp xong thì em lại lập gia đình, có các cháu, cho nên là em lại không có theo đuổi được cái đam mê của mình. Cho đến khi mà các bé lớn lên một chút thì có một cái dịp bên đài SCBN của Hoa Kỳ có mở ra một cuộc thi là tìm giọng ca SCBN, một cái chương trình giống như là reality show á. Thì em mới họ chỉ cần là gửi hai cái video nhạc mình ngồi mình tự thu, không có qua bất cứ một chỉnh sửa gì hết, thì em cứ ngồi em cứ nghêu ngao cũng thu hai bài thôi em gửi thử. Thì em không nghĩ là mình được chọn, để đến khi ở bên kia họ liên lạc về, họ nói là em được chọn thì em có đồng ý tham gia hay không. Thì em đã đi qua đó 2 tuần để dự thi. Còn cuộc sống bên đây thì em ngoài việc ca hát là đam mê của mình, em có đi làm, em là giáo viên mầm non.
Thưa, bài hát đầu tiên mà khi Mai Hoa giới thiệu tới quý vị, Nhật ký đời tôi của Thanh Sơn, là một trong những sản phẩm tự thu tại nhà của Linh Lâm. Hồi nãy anh Tuấn Tôn cũng nói rằng là cái giọng ca của Linh Lâm đó cho người ta một cái sự thân thuộc. Thì quý vị cũng thấy trong thời buổi mà Internet, cái việc mà nghe ca hát, nghe âm nhạc, nghe các bài ca từ nhiều nơi, từ những ca sĩ trước năm 75 hoặc là từ những ca sĩ sau này, chuyện nó dễ dàng lắm. Nhưng mà cái niềm vui của một cái người ở trong cộng đồng chúng ta được nghe những thành viên trong cộng đồng trình bày, cái sự cảm thụ nó đặc biệt lắm, nó vừa thú vị, nó vừa thân thương, nó hay giống như là mình được ăn một món homemade. Đó là một cái cảm giác mà khó mà ai có được, mà Mai Hoa nghĩ rằng là đó là một cái niềm vui của người nghe nhạc tại Úc khi được nghe những giọng ca trong cộng đồng mình. Và đây là tiếng hát của cô giáo mầm non Linh Lâm đến từ Melbourne tới với chúng ta qua nhạc phẩm thứ hai, Chuyện Hoa Sim của anh Bằng.
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim, có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy buối, ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím. Chiều chiều lên những đồi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biên biệt, nhớ trong chinh chiến miền xa xăm. Khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê, nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời
quay lại với câu
tôi
chuyện
là
thì
chiến
em
binh
là hoàn toàn lớn lên ở
xưa.
Sài Gòn.
Dạ đúng rồi.
Em qua đây từ năm 2007, rồi sau đó là có gia đình, có con. Thế em có đi hát ở trong cộng
Dạ,
đồng
dạ,
không?
dạ. Sau đó là em bắt đầu đi hát. Sau khi em dự thi cái cuộc thi SVTN của Mỹ về thì em ở bên đây. Em có dịp gặp một cái chương trình cũng là một cái cuộc thi hát giọng hát Việt năm 2018, giọng ca vàng. Rồi sau đó thì có những cái show nhỏ bên đây thì em tham gia.
Giới thiệu tiếng hát của mình và đi theo cái niềm đam mê của mình thì cho em được một cái niềm vui hoặc là cái kỷ niệm gì trong những cái lúc như vậy?
Kỷ niệm vui thì thật sự là mỗi lần em đi hát là em thấy là em rất vui. Đó là một cái kỷ niệm của em. Tại vì cuộc đời em từ nhỏ đến lớn là em rất mê hát, mê âm nhạc, nhưng mà lại không có cơ hội tham gia, cho đến khi mà em được đi hát là em vui lắm. Dạ. Mặc dù là mình bước chân vô gọi là cái con đường nghệ thuật nó rất là trễ so với các anh chị, các bạn đồng nghiệp khác, nhưng mà em cảm thấy rất là enjoy mỗi lần mà em được hát, em được biểu diễn. Ca hát giống như là một cái gọi là sở thích, một cái giải trí để cho những lúc mà em cảm thấy là mình rất là căng thẳng trong cái cuộc sống của mình thì mình tìm đến ca hát và nhạc để mình có thể giải tỏa được.
Rồi có hát cho chồng với con nghe
Không,
không?
tại vì partner của em không có phải người Việt,
Vậy hả?
cho nên là anh không có hiểu lắm. Rất là ủng hộ em, rất là thích ủng hộ em trong cái việc em ca hát, nhưng mà chắc là không có thưởng thức được. Hơi buồn một chút.
Quý vị cũng thấy một cô gái ha xinh lắm thưa quý vị, nếu mà quý vị có vào website của SBS hoặc là Facebook của SBS đi kèm theo đường link của chương trình phát thanh này sẽ thấy hình của Linh Lâm là post trưng bày rất là xinh, và hiện bây giờ cô ngồi trước mặt Mai Hoa có 2 con rồi mà xinh lắm thưa quý vị, bỏ ra đường là nhiều người làm chết luôn.
Không, cảm ơn chị.
Đó. Và lấy chồng Úc ha, nhưng mà lại chọn theo cái dòng bolero và hát dân ca tuyệt vời. Như nãy cô cũng nói rằng là cô hát là một cái niềm vui, và Mai Hoa cũng tìm thấy chung một cái niềm vui của cô khi nghe những cái bài hát của cô trình bày. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chia sẻ cái niềm vui của Linh Lâm với Mai Hoa và Tuấn Tôn qua bài Phải Lòng Cô Gái Bến Tre, cũng như là Mai Hoa đang phải lòng cô gái Sài Gòn Linh Lâm này vậy.
Cảm ơn chị.
Sang pha rặt liễu toa lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu,
áo bầu đỏ cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển tim màu hồng lông.
Sang xa rất nhiều nguyện ngồi xuống bên tre, về cái mong lương hoa hay là về sơn đốc ba tri,
gốc bầu rung tím lá thoang thoảng mùi làm duyên,
thoáng mùi thương
vị đang nghe chương trình giọng ca Việt Úc trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Tôn. Chúng tôi đang giới thiệu giọng ca đến từ Melbourne, cô gái mẫu giáo Linh Lâm. Bài hát vừa rồi mà quý vị đang nghe Phải Lòng Cô Gái Bến Tre do Linh Lâm trình bày. Trong cái bài Phải Lòng Cô Gái Bến Tre thì cô trình bày cùng với một cái giọng nam Tha Thi. Tha Thi là ai để mà có thể hát với em rất là ngọt ngào vậy em?
Dạ thưa chị, em cũng chia sẻ một chút là cái bài này em thu khi mà Melbourne mình bị lockdown. Thì em ngồi em mới em tự thu vài bài, em mới lần mò lên YouTube thì có những cái kênh YouTube của những cái ca nhạc sĩ bên đó, đó của Việt Nam, có những bài karaoke họ thâu sẵn nhưng mà họ chỉ có thiếu cái giọng nữ thôi, thì em lại rap vào. Dạ, em tự rap giọng em vào rồi em lại tự thu.
Tức là hoàn toàn là một cái sản phẩm cây nhà lá vườn đó.
Đúng rồi, là cây nhà lá vườn. Tự chỉnh, tự hát, tự mix hết.
Bầu sáng pha rạch miếu thăm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thu ở mù chèn ơi quá dễ thương,
quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hồng nghe
ước gì đường trắc trở
trình giọng ca Việt Úc là hoàn toàn đưa tới quý vị những cái giọng ca, những cái món ăn tinh thần từ cây nhà lá vườn, thì đây là cái điều mà rất là thú vị thưa quý vị. Đó là cái điều mà Mô Hoa tìm thấy cái niềm vui thích và hớn hở khi làm chương trình này, bởi vì giọng ca Việt Úc đưa tới quý vị những sản phẩm cây nhà lá vườn và các em ấy hát bằng tình cảm, bằng những thiết bị tại nhà, không có qua chỉnh sửa. Thưa quý vị, Linh Lâm là một trong những người như vậy. Bài hát mà Phải Lòng Cô Gái Bến Tre cũng như là Nhật Ký Đời Tôi là một trong những sản phẩm mà tự Linh Lâm tự thực hiện, tự trình bày và trình bày tới quý vị như là chúng ta đang nghe một cái người thân của mình đang hát vậy.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa.
Yêu thích ca hát rồi, trước khi qua bên Úc thì em có từng bao giờ mà tham gia vào các cuộc ca hát ở bên Việt Nam? Tại vì bên Việt Nam tham gia ca hát đâu có khó, đúng không thưa em?
Dạ đúng rồi, nhưng mà tại lúc đó là gia đình không cho em hát. Lúc đó là ba mẹ không thích, ba mẹ đó là học giùm, học đàng hoàng giùm, không có hát hò gì hết. Cho nên là dạ thưa là khi mà ở Việt Nam thì em không có tham gia bất cứ chương trình nào hết ạ.
Chỉ qua đây thôi là hoàn toàn là giọng ca Việt Úc ngay tại Úc thưa quý vị.
Linh Lâm ơi, em có một cái bản nhạc mà chúng tôi rất là thích là cái bản nhạc mà Xa Vắng á.
Dạ.
Cái giọng em dạ. Thấy nó cũng đâu có thua kém, nó cũng ngọt ngào lắm.
Dạ.
Thì em có thể cho biết là em hát bài nữa trong hoàn cảnh nào, trong trường hợp nào và ở đâu không?
Dạ thưa, bài này em cũng đã thu âm cách đây 3 năm, trong một dịp em về Việt Nam thì có tới phòng thu của một người em trai. Tại cái bài này là rất là lâu rồi, em nghe bài này rất là lâu rồi. Ngày xưa là nghe của cô Giao Linh hát từ xưa, từ cái lúc mà mình còn coi những cái băng tape của Paris by Night đó.
Đúng rồi, cái bài này ngày xưa là được thành danh là bởi đầu tiên bởi Thanh Thúy và sau đó là cô Giao Linh.
Thì cái năm 2018 là lúc đó em thu âm ở trong, là ở ngoài, hai bé ngồi ở ngoài đợi mẹ.
Nhưng mà em hát bài này cho một ông xã đâu đâu đó chứ không phải là cho hai đứa nhỏ không? Tại cái bài này nó có một cái gì đó, cái giọng, trong giọng em nó có cái gì nó xa vắng thiệt luôn á. Không biết Mai Hoa có công nhận không? Nó rất là xa vắng mà nó rất là nhắn gửi.
Đúng là anh Tướng nói đây là một cái giọng ca của những cái không gian nhỏ ấm cúng đó. Một cái dòng bolero mà được nghe như vậy thì rất là quyến rũ, rất là kết nối với mọi người. Có thể là cộng đồng người Việt Úc Châu không có những cái tụ điểm ca nhạc hoành tráng, nhưng những cái điểm nhỏ nhỏ với những giọng ca như vậy thì Ngôn nghĩ là rất là phù hợp và rất là tuyệt vời và tạo một sự kết nối rất là thích hợp.
Cái giọng nhạc của tụi em hát nó buồn, nó lại hợp với những cái chương trình giống như là từ thiện cho chùa, hay là những cái chương trình giống như là em tham gia cái chương trình Chưa Phai Mà Ở Trận của chị Thiên Giang, tụi em mới được có cơ hội hát. Còn nhiều khi chị biết không, cái giọng nhạc em hát thì như khó chọn, đám cưới này nọ người ta đâu có nghe mấy cái này.
Cái dòng bolero mà ngồi, mà những cái người yêu thích bolero cùng ngồi với nhau đó, chỉ có uống cà phê hoặc ngồi để thưởng thức nhạc hoặc là cùng hát với nhau đó, với một cái cây guitar thôi, rải ra anh lắp việc đó, acoustic hút
hút luôn.
Hy vọng rằng là mình sẽ có những cái điểm như vậy, bởi vì đó là một cái điểm sinh hoạt văn hóa rất là thú vị.
Mà em thấy lớp trẻ bây giờ cũng thích bolero nhiều. Hồi xưa lúc mà em còn đi học á, đi karaoke với bạn mà hát bolero là trời ơi, bị chọc dữ lắm, gọi là nhạc sến á. Thấy chứ trời, còn trẻ mà hát thì mấy nhạc này buồn mà sến xuống quá, không thích. Nhưng mà đến khi mà em qua bên này thì mới thấy là tại vì cộng đồng người Việt mình bên đây lại thích bolero nhiều. Rồi bây giờ bắt đầu ở bên Sài Gòn mình, bên Việt Nam mình, bắt đầu họ lại rộ lên cái phong trào bolero. Chứ ngày xưa Việt Nam mình đâu có popular cái này.
Và bây giờ ở ngoài Bắc hát bolero còn nhiều hơn Trung Nam được, họ chỉ nghe bolero.
Dạ đúng rồi, ngoài Bắc là chị biết những ca sĩ mà hải ngoại bây giờ về Việt Nam á, là làm show ngoài Bắc rất nhiều. Làm ngoài Bắc trước, Trung Nam mình sau. Tại Trung Nam mình thì làm những cái phòng trà nhỏ thôi. Còn ngoài Bắc là chương trình lớn, trong mấy cái sân khấu lớn là ở ngoài Bắc không.
Ngoài Bắc ít khi mà tụ tập lại hát như Trung Nam. Nhưng mà nếu mà chọn mà hát thì họ sẽ hát bolero, và thậm chí nếu mà livestream mà chọn một bài hát thì họ lại cũng chọn cái dòng nhạc bolero. Đó là một cái điều rất là thú vị, đó là một cái sức mạnh tiềm tàng của bolero mà nó giống như một cái dòng chảy trong trình tự của người Việt Nam. Cảm ơn Linh Lâm rất là nhiều đã dành thời giờ để trò chuyện với Mai Hoa và anh Tuấn Tôn và thính giả của SBS Việt ngữ.
Dạ, em cảm ơn chị Mai Hoa, cảm ơn anh Tuấn Tôn, cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian để nghe tâm sự của Linh Lâm. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa và anh Tuấn Tôn xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.